Người bình thường. Tác giả Lương Hiểu Thanh. Cha qua đời đã hơn một tháng rồi, và trên áo tôi vẫn còn đang đeo tang cho cha. Có mấy lần trước khi đi ra ngoài tôi định gỡ ra, nhưng bỗng nhiên trong lòng cảm thấy như mất mát đi thứ gì đó, nỗi thương nhớ dâng trào rất đau. Tôi lại đeo lên. Tôi nghĩ rằng không thể đeo nó suốt đời được, đây chỉ đơn thuần là tình cảm cá nhân thôi. Mặc dù tình cảm cá nhân này tôi không sao dứt bỏ được, nhưng tôi phải thoát khỏi nỗi đau này. Không cần nghe lời người khác khuyên bảo tôi mới hiểu được điều đó. Thế nhưng nỗi thương nhớ đó lại là hình thức để gặp lại người mình thương yêu. Tình cảm trong con người chúng ta là thế đó. Từ năm 1984 đến năm 1986 là 2 năm cha ở Bắc Kinh, đã từng làm qua diễn viên quần chúng trong 5-6 bộ phim truyền hình. Từ phim trường Bắc Kinh đến căn nhà số 19 nơi tôi ở năm đó thì không còn là nơi xa lạ đối với mọi người. Cha được tuyển đi làm diễn viên quần chúng. Trước tiên là phải kể đến bộ râu gây sự chú ý của ông. Bộ râu của cha rất dài, dài đến cả cúc áo thứ hai. Bộ râu trắng ấy xen lẫn màu vàng kim, ai thấy đều nói rằng: Lương Hiểu Thanh nè, cha anh có bộ râu tuyệt thật đó. Lúc còn sống, cha yêu quý bộ râu đó lắm. Trong túi ông luôn để sẵn cái lược bằng gỗ, khi nào rảnh thì đem ra chải. Còn nhớ có một lần, con trai tôi tên là Lương Song, nó hỏi ông nội một cách ngây thơ rằng: Nội ơi, lúc nội ngủ thì bộ râu để trong mền hay để ngoài mền? Cha tôi không thể trả lời được. Tối hôm đó, cha lại bị mất ngủ vì bộ râu. Nửa đêm không chịu nổi, ông lay cả mẹ tôi dậy để hỏi rằng lúc ông ngủ thì bộ râu để phía trong hay ngoài. Dù để râu ở đâu đi chăng nữa thì ông cũng cảm thấy không vừa ý. Lần đầu tiên cha làm diễn viên quần chúng đó là bộ phim Nê Nhân Thường Truyền Kỳ do ông Lý Văn Hóa làm đạo diễn. Phó đạo diễn đến tìm cha. Cha bảo rằng phải hỏi ý kiến của tôi. Cha coi việc làm diễn viên quần chúng như là một chuyện vô cùng trọng đại. Như thể ông sắp hiến thân vào sự nghiệp nghệ thuật, cho nên phải hỏi tôi xem ông có thể đảm nhiệm được việc đó hay không, và mong tôi có thể quyết định thay ông. Từ trước đến giờ, cha không bao giờ làm những việc mà mình không đủ khả năng. Cả đời ông không thích loại người dây máu ăn phần, đôn vào cho đủ. Tôi đã từ chối thay ông. Thù lao quần chúng ở đó chỉ được có vài 3 đồng. Thế nhưng lý do từ chối của tôi không phải vì mấy đồng lương ít ỏi, mà chỉ vì tôi không muốn cha bị người khác sai tới bảo lui khi đứng trước ống kính. Ông đạo diễn Lý Văn Hóa đích thân đến tìm tôi bảo rằng trong số diễn viên quần chúng của ông đang thiếu một ông lão có bộ râu dài. Anh yên tâm, tôi sẽ dặn mọi người rất tôn kính cha anh, như tôn trọng một diễn viên kỳ cựu vậy. Thế được chưa? Ông ta đảm bảo như thế. Không còn cách nào khác, tôi đành phải gật đầu, dù trong lòng không muốn. Từ đó, cha bắt đầu cuộc đời làm diễn viên của ông, nói chính xác hơn là cuộc đời làm diễn viên quần chúng lúc ông 74 tuổi. Vai diễn của cha chỉ là đi tới hoặc đi lui trước ống kính thôi. Nói là vai diễn thì có vẻ hơi quá lời. Trước ống kính, những trang phục biến cha tôi lúc thì thành lão thân sĩ, lúc thì ông ăn mày, rồi người bán thuốc, bán rau. Không lâu sau đó, thường có người nói với tôi rằng: "Ái chà chà, Hiểu Thanh ơi, cha anh thật tuyệt đó, đóng phim nghiêm túc lắm." Cha làm việc gì cũng rất nghiêm túc, nhưng mà đó cũng gọi là đóng phim ư? Tôi thường cười cho xong chuyện, tuy nhiên mỗi lần nghe người khác khen cha mình thì trong lòng vẫn cảm thấy rất vui. Có một lần, trên đường từ văn phòng về nhà, đi ngang qua trường quay, chính là con phố huyện tạo cảnh giả. Tôi thấy cha đang ngồi bên thềm cửa, còn đạo diễn thì đang bàn bạc điều gì đó, khua tay múa chân trước máy quay phim, trông có vẻ như không còn quay cảnh quần chúng nữa. Giữa trưa, tôi đến bên cạnh cha. "Cha, cha còn ngồi đây làm gì vậy? Về ăn cơm thôi." Cha nói: "Không được, cha không thể rời khỏi chỗ này." "Ủa, sao vậy cha?" "Thì ông đạo diễn nói rồi, những diễn viên quần chúng khác có thể về, nhưng ông lão này phải ở lại. Tôi còn cần đến ông ấy." Giọng nói của cha như có vẻ tự hào. Cách cha ngồi cũng rất đặc biệt. Đó là cách ngồi quỳ. Bộ đồ ông đang mặc là bộ áo dài màu nâu vải thường, tà áo sau vắt lên vai, tà trước thì lại để trên đùi. Ông ngồi thẳng, không dựa vào tường, cũng chẳng dựa vào cái gì cả. Nghiêm túc như thế đó, không biết đã ngồi bao lâu rồi. Rõ ràng ông sợ chiếc áo dài đó bị hư hoặc bị nhăn. Cha không chịu về, tôi đành phải tìm đến đạo diễn. Ông đạo diễn xin lỗi tôi rối rít, ông đã quên người cha già của tôi từ bao giờ. Về vấn đề diễn viên quần chúng trong phim truyền hình Trung Quốc, đối với bất kỳ đạo diễn nào thì đó cũng đều là chuyện đáng buồn. Thông thường trong phim chỉ cần 10 diễn viên quần chúng, thế nhưng dự bị thì phải là 15 hoặc 16 người. Đến lúc quay thật sự, chỉ còn lại một nửa số người là may mắn lắm rồi. Có một số diễn viên quần chúng vừa nhận tiền xong là chuồn ngay. Về mặt này, diễn viên quần chúng đã thật sự thể hiện rất xuất sắc về những người Trung Quốc trong xã hội hiện thực. Thật khó khăn lắm mới tìm được người diễn viên quần chúng như cha tôi. Đôi lúc tôi ngẫm nghĩ, đạo diễn thích mời người cha già của tôi làm diễn viên quần chúng, đương nhiên không chỉ đơn thuần chỉ là vì bộ râu của ông ấy. Trong gần 2 năm, ông ngủ trong phòng làm việc của tôi. Có khi tôi viết lách đến khuya, thường ngủ với cha ngay trong phòng làm việc. Một đêm nọ trời bỗng mưa to, tôi bị đánh thức bởi tiếng sấm trở mình. Trong đêm tối mờ mờ, tôi như nhìn thấy cha đang ngồi dậy hút thuốc. Thấy lạ, tôi bèn hỏi: "Cha, sao vậy? Khuya rồi, cha không ngủ, lại ngồi hút thuốc. Có phải cha đang có chuyện gì buồn không?" Tôi nghe tiếng cha thở dài. Một lúc sau, tôi mới nghe ông nói rằng: "Cha đang lo cho ông đạo diễn nhà mình đó. Ông sợ mấy hôm nay trời mưa." Dù ở đoàn làm phim chỉ đóng vai diễn viên quần chúng, nhưng cha lại gọi các ông đạo diễn là ông đạo diễn nhà mình. Từ cách xưng hô như thế, tôi hiểu ra rằng cha đã tự cho mình quá thân mật với ông đạo diễn rồi. Dù sao cha cũng chỉ là một diễn viên quần chúng, chỉ biết đi tới hoặc đi lui trước ống kính có đôi lần thôi. Còn tôi cho rằng việc đó quá hoang đường và không nên như thế. Tôi lầm bầm: "Cha ơi, cha lo cho ổng làm gì? Mưa hay không thì có liên can gì tới cha đâu. Thôi, cha ngủ đi." "Ai lại nói như con chứ? Ổng nói cả xưởng gần 2.000 người đợi bộ phim này quay xong." Quay xong rồi thì mới có thể phát lương, phát tiền thưởng chứ. Con không hiểu hả? Con không lo lắng ư? Tôi giả vờ như không nghe thấy, cũng không lên tiếng. Lúc đầu, khi bàn bạc hay thảo luận ở trường quay như thế nào, thì ông thường dùng từ xưởng phim của các ông. Không biết từ khi nào, ông đã không dùng từ xưởng phim của các ông nữa, mà chỉ nói là xưởng phim nhà ta. Nghe giống như ông là thành viên, hay thậm chí giống như là xưởng trưởng trong xưởng phim vậy. Trời sáng tôi thức dậy, thấy cha vẫn còn ngồi đó trầm tư. Tôi cũng không dám đánh tiếng, sợ nói ra làm ông cảm thấy không vui. Sau đó, ông như tìm kiếm gì đó, lục khắp cả phòng. Tôi hỏi tìm cái gì, thì ông trả lời rằng tìm cây dù. Ông nói muốn đến tận trường quay xem thử hôm nay có quay không. Ông lẩm bẩm một mình. Mưa nhỏ dần rồi, lỡ mà quay thì sao? Lỡ quay mà đạo diễn nhà mình không tìm thấy ông lão này, thì lúc đó ông lo lắm á. Nghe giọng nói có vẻ như ông là người đóng vai chính vậy. Tôi nói, cha, để con gọi điện tới xưởng phim là được chứ gì. Cha im lặng, vậy là đồng ý rồi. Thế là tôi ra ngoài hành lang gọi điện. Thật ra tôi gọi điện cho chính mình. Về đến phòng làm việc, tôi nói với cha, con gọi rồi, họ nói hôm nay không có quay. Tôi biết chắc chắn hôm nay sẽ không quay mà. Cha nổi giận mắng tôi, sao con lại gạt cha chứ? Rõ ràng là con không gọi điện thoại tới đó. Cha nghe thấy rất rõ, con tưởng cha bị điếc hả? Sau đó cha đùng đùng bỏ đi. Tôi đứng ở cửa sổ phòng làm việc nhìn dáng cha bước đi trong mưa mà trong lòng không khỏi hổ thẹn. Đối với một người cha làm việc quá nghiêm túc như thế, tôi thật sự hết cách. Cha còn làm diễn viên quần chúng trong một bộ phim của đạo diễn Triều Tiên đang chọn cảnh quay ở Trung Quốc nữa. Khi cha mặc lên bộ trang phục dân tộc Triều Tiên thì trông giống như một ông lão người Triều Tiên thật sự, làm cho ông đạo diễn người Triều Tiên cứ tưởng là thật. Sau này biết cha không phải là người Triều Tiên thì ông ấy vô cùng kinh ngạc, cảm ơn cha rối rít và còn chụp hình lưu niệm nữa. Ngày hôm đó cha vui lắm, nói với tôi rằng cổ nhân người Trung Quốc chủ trương làm việc gì cũng nghiêm túc, muốn làm diễn viên quần chúng hả? Chúng ta cũng phải làm một cách nghiêm túc. Nếu những người Trung Quốc đều như chúng ta như thế này á, thì thử hỏi có người nước ngoài nào mà không xem trọng chứ. Còn nhớ vào một buổi tối ngày thứ bảy, hai vợ chồng tôi cùng cha mẹ làm bánh. Lúc đó cha cán bánh hoành thánh. Bỗng nhiên ông thở dài lẩm bẩm. Ôi, một đời người mới đây mà đã già rồi, già rồi. Câu nói của ông làm ba mẹ con chúng tôi giật mình, chỉ biết nhìn nhau. Mẹ lên tiếng, con người ai mà chẳng đến lúc già. Già thì già, chứ có gì đâu. Cha nói, bà không hiểu gì hết. Lúc nấu hoành thánh, vợ tôi hỏi nhỏ, hôm nay cha làm sao vậy? Thốt lên một câu, làm cả nhà đều buồn. Anh thử đi hỏi cha coi. Ăn cơm xong, tôi và cha đến phòng làm việc của tôi nghỉ ngơi. Trước khi ngủ, tôi hỏi thăm dò. Cha, hôm nay cha có gì không vui hả? Cha nói, vui đó chứ, đâu có gì không vui. Vậy sau lúc làm bánh, cha lại lẩm bẩm rằng mình đã già rồi. À, hôm qua, ông đạo diễn nhà ta ra lệnh cho cha nói một câu. Còn coi đó, ngay cả lời thoại trong phim cũng cho cha nói, thì đó chẳng phải là diễn viên thật sự còn gì. Còn thấy cha nói giọng như vậy có được không? Tôi chợt vỡ lẽ, thì ra cha đang tập nói lời thoại trong phim. Tôi nói, cha, có thể cha không thích nghe con nói những lời này. Cha muốn làm gì cũng được, nhưng đến lúc quay thì con mong là phải người khác lồng tiếng cho cha. Quả nhiên, cha không vui thật sự. Cha nói như đang dạy học trò trong lớp vậy. Nếu như ai cũng có thái độ giống như con thì tìm đâu phim hay? Công chúng còn thích xem phim không? Một lời thoại trong phim chỉ cần nói qua loa là xong hả? Nếu sắc mặt thể hiện không đúng, giọng buồn mà cái mặt vui thì mắc cười lắm đó. Cha nói một hơi làm tôi cứng họng. Điều làm tôi hổ thẹn nhất là cha làm diễn viên quần chúng và được nói cả lời thoại ấy ở phim nào, xưởng nào. Cho tới bây giờ tôi cũng không biết. Tôi chỉ biết được tên của ba bộ phim là Nê Nhân Thường Truyền Kỳ, Tứ Đại Đồng Đường, Bạch Long Kiếm. Mấy hôm trước trên tivi chiếu lại bộ phim Bạch Long Kiếm, vợ tôi bỗng chỉ vào màn hình nói, Lương Song, ông nội con kìa. Tôi đang đọc sách, nghe thấy thế, mắt lập tức hướng về màn hình tivi. Nhưng nào thấy bóng dáng của cha, tôi vội hỏi, đâu, đâu? Vợ tôi nói, qua rồi. Đúng vậy, những vai mà cha diễn chỉ là những vai quần chúng, đi qua, đi lại trước ống kính mà thôi. Thời gian xuất hiện dài nhất cũng chỉ là mười mấy giây. Thế nhưng, cha luôn là một diễn viên quần chúng nhập vai nghiêm túc nhất. Một ngày nọ trong lúc tôi đang ngồi viết bản thảo, thì có người gọi điện thoại. Có phải anh Lương Hiểu Thanh không? Dân, tôi đây. Tôi muốn nhờ ông cụ nhà anh đóng vai diễn viên quần chúng mà. Cha tôi đã qua đời rồi. Qua đời rồi à? Xin lỗi. Giọng đầu dây bên kia có vẻ thất vọng hơn là cảm thấy có lỗi. Người Trung Quốc ngày hôm nay có thể làm việc một cách nghiêm túc như cha thật sự không còn nhiều nữa. Và trong tôi có một số việc cũng dần dần trở nên không nghiêm túc nữa. Hình như sự nghiêm túc là điều thiệt thòi đầu tiên đối với bản thân mình vậy. Còn cha, suốt cả đời ông, làm người nghiêm túc, làm việc nghiêm túc, ngay cả việc làm diễn viên quần chúng, ông cũng làm một cách nghiêm túc đến mức thật đáng yêu. Điều này trước tiên là do ông muốn như thế. Một công nhân trong ngành xây dựng về hưu rồi, bỗng được đi tới đi lui trước ống kính, chắc hẳn điều đó là một niềm vui đối với ông. Đối với những việc mà chúng ta không thích làm thì khó mà có thể nghiêm túc được. Cách giải thích này cũng có thể tạm chấp nhận, nhưng tôi là con trai của ông. Nếu như tôi chỉ giải thích được như thế thôi thì chứng tỏ rằng tôi đã không hiểu gì về cha mình cả. Tôi nghĩ rằng sở dĩ hai chữ nghiêm túc ấy trở thành đặc điểm trong tính cách của cha có thể do ông là một công nhân trong ngành xây dựng, suốt đời ông làm trong ngành này, và là một công nhân xây dựng ưu tú, đạt được nhiều bằng khen nhất. Một người suốt đời chỉ làm một ngành nghề như thế, thì đương nhiên sẽ hình thành nên đặc điểm tính cách của họ. Những kiến trúc sư sẽ chẳng bao giờ cho những công nhân xây dựng, tức là những người thợ nề, xem qua bản thiết kế của họ. Thế nhưng bao nhiêu tòa cao ốc không phải được kiến tạo nên từ đôi bàn tay của những người công nhân xây dựng đó sao? Cha là một người bình thường đến nỗi không thể bình thường hơn được nữa. Nhưng ông đã dạy cho tôi biết coi trọng tinh thần trách nhiệm trong công việc và niềm vui đối với cuộc sống như thế nào. Người cha đặc biệt. Tác giả Khương Nhụy. Năm đó tôi 16 tuổi, nặng 39 kg. Tôi còn nhớ rất rõ vào thời gian đó giữa tháng 6, khí trời nóng như lửa đốt. Thế nhưng, cha tôi lại muốn tôi kiếm việc làm vào mùa hè này. Bạn của ông làm chủ trong một công ty xây dựng. Thế là tôi được làm công nhân cho ông chủ đó. Tôi chẳng muốn đi làm chút nào cả. Thật tình là thế. Tôi thích lái xe cùng với bạn bè đi dạo mát. Thích cùng với họ đi vào siêu thị mua sắm. Thích cùng đi chọc phá các cô gái. Nhưng tôi không thể cãi lời cha được. Gương mặt ông hồng hào, bờ vai chắc nịch thế kia. Tôi không dám làm ông nổi giận. Tôi cũng không dám nhìn vào đôi mắt trợn tròn và khuôn mặt bừng lên vì giận dữ của ông. Cha là tổng công trình sư, kiêm chủ quản trong một công ty lớn. Từ khi rời ghế nhà trường, ông đã làm việc ở nơi ấy. Khác chăng là lúc đầu, ông chỉ là nhân viên bảo vệ, mặc quân phục, mang giày, đeo súng ngang lưng. Cha ở nhà rất ít nói. Mỗi lần ông lớn tiếng quát lên là hồn vía tôi bay lên trời. Ông thường không chửi nhiều, chỉ một hai câu thôi là đủ làm cho tôi sợ phát khiếp. Tình yêu thương tôi dành cho ông có cả sự sợ hãi trong đó. Ngày đầu tiên đi làm, cha lái xe đưa tôi đi. Trên đường đi, lòng tôi căng thẳng lo sợ và thấy ức lắm, chẳng có chút tự tin nào cả. Tôi có mang theo cơm trưa mà mẹ đã chuẩn bị sẵn. Xe dừng lại ở khu đất rất lộn xộn. Một đám người đang xây nhà hàng. Xem ra, kỳ nghỉ hè của tôi chỉ biết đưa gặp cho người ta. Tôi mong sếp của tôi sẽ là người dễ gần gũi. Từ xưa đến nay, tôi chưa bao giờ làm việc bằng thể lực của mình cả. Cùng lắm chỉ lượm banh hoặc đẩy xe cắt cỏ cho người ta thôi. Cha đưa tôi đến gặp tổ trưởng và nói rằng, hãy để nó trở thành một người đàn ông chân chính. Sau đó, ông đi khỏi. Tôi đứng ở đó một lát, lòng thầm mong ông tổ trưởng sẽ sai tôi đi làm với người nào đó, tính tình dễ chịu một chút. Thế nhưng, ông tổ trưởng lại đưa tôi một cái xẻng và một cái cuốc, bảo tôi đi qua bên kia đào móng. Cái móng đó phải đào sâu hơn 1 mét, đó là nền tảng để xây nhà hàng. Bao nhiêu tấm lưng đen thui kia đang vất vả đào. Tổ trưởng bảo hai người kia nhường chỗ cho tôi. Tôi nhảy xuống bắt đầu công việc. Dưới nắng chang chang, mấy tiếng đầu, tôi chỉ biết cầm cái cuốc. Cuốc xuống đất, rồi đưa lên, như một người máy vậy. Sau đó, tôi lại dùng cái xẻng xúc đất ra ngoài. Thật sự tôi không có sức để làm việc này. Đôi vai, cánh tay và cả hai chân tôi như muốn rã ra. Hy vọng lớn nhất của tôi lúc bấy giờ là mong công việc kết thúc ngay lập tức. Khoảng chừng 4 tiếng đồng hồ, tôi bỗng thấy buồn nôn. Đến trưa, chuông reo lên, mọi người đều dừng tay lại, vội vã đi vào chỗ mát. Có người bảo tôi, đến giờ ăn trưa rồi. Tôi nhìn hộp cơm trong giỏ của mình, bỗng thấy ớn lạnh buồn nôn, bèn chạy vội ra góc phía bên kia. Không chịu nổi nữa, tôi ói mửa, mệt quá. Tôi trở về chỗ mát nằm xuống với cái bụng trống không. Có người bảo tôi nên ăn tí cơm lót bụng đi. Tôi không ăn nổi. Nói xong, tôi nhắm mắt lại. Đầu giờ chiều chuông reo lên. Tôi tỉnh lại, có người hỏi tôi. Sao? Khỏe chứ? Tôi gật đầu, tôi biết nếu như tôi mở miệng trả lời là tôi sẽ không kiềm chế nổi mà òa lên khóc mất. Chúng tôi lại đi đào móng, tôi cầm xẻng và xúc đất, rồi cầm cuốc lên cuốc, đầu vẫn còn nhức và nóng nữa. Tôi thấy toàn thân như không còn sức lực. Khoảng 40 phút sau, tôi nghe giọng nói của cha. Ngẩng đầu lên tôi thấy ông, chắc là ông đến đón tôi về đó. Nhưng tôi đã nhầm. Ông nói, nào chúng ta đi mua một cái mũ nha. Những người đang thi công đều đội mũ cả, có cả mũ rơm và mũ miếng dịch nữa. Tôi chẳng nói gì hết. Trong xe, ông nói với tôi bằng giọng rất dịu dàng và có vẻ tự hào. Nghe họ nói con đã ói và không ăn cơm, nhưng con chẳng nói cho ai biết hết. Không sao đâu. Tôi cảm thấy ngượng ngùng bởi ông đã tin tôi là một người dũng cảm. Sau đó là sự im lặng. Đến một cửa hàng bách hóa, ông dừng lại. Trong đó có cả máy lạnh và có cả căng tin. Ông đưa cho tôi một lon coca rồi bảo tôi chọn món ăn. Sau đó chúng tôi đi vào siêu thị. Cha chọn cho tôi một chiếc mũ rộng vành. Chiếc mũ này có thể đội ở Phi Châu, nơi có những vùng thảo nguyên bát ngát. Còn ở thành phố này, tôi chẳng muốn đội tí nào cả, nhưng tôi vẫn không nói gì. Về đến công trường, mọi người đều bảo, cái mũ tuyệt thật đó. Tôi nhảy xuống tiếp tục đào móng, có người hỏi tôi, bây giờ anh khỏe rồi phải không? Đúng vậy, bây giờ tôi rất khỏe. Cũng không biết tại sao nữa, cũng là đôi vai, cánh tay và đôi chân ấy. Nhưng bây giờ tôi không còn cảm thấy khó chịu nữa. 5 giờ chiều, chuông reo lên, tôi đón xe buýt về nhà. Trên mặt, trên cổ, tay chân đều là cát với bụi. Cha đã kể lại mọi chuyện cho mẹ và chị gái nghe. Vừa bước vào nhà, họ đều ra đón tôi với vẻ mặt đầy khâm phục. Họ lo lắng hỏi thăm tôi cảm thấy thế nào. Tôi bảo khỏe lắm. Tôi không thể nói thật cho họ biết. Nếu nói thật rằng tôi không muốn đến cái nơi quỷ quái đó làm việc nữa, thì chẳng khác gì thừa nhận mình bất tài. Bất tài không chỉ đơn giản là về thể lực kém thôi, mà ngay cả cái tôi của một người đàn ông cũng không thể giữ nổi. Sáng hôm sau, tôi đội mũ và mang theo đồ ăn mẹ chuẩn bị sẵn. Tôi đón xe đến cổng trường. Tôi lại nhảy xuống đào móng. Lần này tôi không còn cảm thấy chóng mặt nữa. Buổi trưa ăn xong, nghỉ một lát, lại làm tiếp. Đến tối về nhà, tôi vẫn bảo rằng tôi rất khỏe. Công việc ở công trường quả thật là vất vả. Nhưng trải qua buổi đầu tiên đó, tôi đã có thể chịu đựng được mọi thứ. Sau khi đào xong móng ở đó, tôi lại được sai đi một công trường khác đào móng để chuẩn bị xây nhà ăn cho một trường mầm non. Công việc chính của tôi là đào móng. Đất khô cứng quá, ông tổ trưởng phải tưới nước cho chúng tôi dễ đào hơn. Thế nhưng cũng khó lắm. Sau đó, tôi có thể vác một bao xi măng nặng 30 kg đi lại một cách dễ dàng. Kết thúc kỳ nghỉ hè, tôi tăng thêm 8 kg. Thật ra, ngày đầu tiên, cha đã muốn đưa tôi về ngay khi nhìn thấy tôi lấm lem khổ cực thế kia. Nhưng tất nhiên, ông biết rằng mình không thể làm như thế. Nếu như làm thế, thì tôi chỉ biết ở nhà suốt ngày khoe rằng, nào là sau này tôi sẽ trở thành danh nhân này, dĩ nhân kia, và sẽ trở thành một người đàn ông dũng mãnh. Như vậy có nghĩa tôi chỉ biết dùng miệng để nói thôi. Vì thế, để tôi có thể trở thành một người đàn ông thật sự, cha đã đưa tôi đến công trường và mua cho tôi một cái mũ.